một cậu bé ngỗ nghịch, thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, nhưng không thể xúc phạm một cách trực tiếp, cậu chạy đến một thung lũng cạnh một khu rừng rậm. Cậu lấy hết sức mình và thét lên: "Tôi ghét người." Cậu ngạc nhiên vô cùng vì từ trong khu rừng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét người." Cậu hốt hoảng quay về với mẹ và khóc nức nở. Cậu không thể hiểu được từ trong rừng đã có người thù ghét cậu. Người mẹ nắm tay đưa cậu trở lại khu rừng và bảo cậu hãy hét lên: "Tôi yêu người." Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì cũng có người nói vọng lại: "Tôi yêu người." Lúc đó người mẹ mới giải thích cho cậu như sau: "Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì người đó sẽ gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng sẽ thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng sẽ yêu thương con." Bạn thân mến, hận thù lúc nào cũng kéo theo hận thù, bạo động lúc nào cũng sinh ra bạo động. Chỉ có tình yêu mới làm phát sinh tình yêu. Bạo động và hận thù không thể là phương pháp để cải tạo xã hội. Chỉ có tình yêu đích thực mới cải đổi được lòng người. Bạn hãy sống cao thượng. Bạn hãy lấy tình yêu để đáp trả hận thù. Tiếng vọng cao đẹp nhất của một nghĩa cử yêu thương lúc nào cũng là tiếng vọng của bình an tự trong đáy tâm hồn chúng ta. Lạy Chúa, xin cho con đủ kiên nhẫn để chịu đựng lòng bạc bẽo và thù hận. Xin cho con biết lấy tình yêu để đáp trả lại thù ghét. Xin cho con chỉ biết có một phần thưởng duy nhất, đó là tình yêu vọng đáp của Chúa với mỗi nghĩa cử của con. Amen. Được vào thiên đàng. Người đó xin Chúa cho mình được xem lại cuốn phim của cuộc đời mình. Khi hạnh phúc thịnh vượng cũng như lúc gặp khó khăn đau buồn, Chúa đã nhậm lời người đó. Cuốn phim của cuộc đời người đó được chiếu lại như thể anh ta đang đi dọc theo một bãi biển. Trên bãi cát dài, anh ta đã nhận ra 4 dấu chân. 2 dấu chân của anh và 2 dấu chân của Chúa. Nhưng trong những lúc khó khăn đau buồn, anh chỉ còn thấy có 2 dấu chân. Ngạc nhiên vô cùng, anh mới thưa với Chúa: "Con thấy rõ ràng trong những lúc khó khăn của cuộc đời con, Chúa đã bỏ con một mình." Chúa đã giải thích như sau: "Con ơi, chính trong những lúc khó khăn của cuộc đời con, chỉ có những dấu chân của ta, bởi vì lúc đó ta bồng con trên cánh tay ta." Lạy Chúa, lúc nào Chúa cũng đồng hành với con trong cuộc sống. Những mây mù của những thử thách vây kín khiến con không còn nhận ra dấu chân Chúa. Xin tha thứ cho con và cho con luôn biết phó thác trong tay Chúa. Amen. Thánh Clemente Hofbauer nổi tiếng là một người nóng tính. Ngài được cử làm bề trên của một cô nhi viện. Một hôm, trong nhà không còn lương thực, Clemente phải đích thân đi xin ăn. Ngài vào nhà một người giàu có đang tổ chức một sòng bạc. Người chủ nhà vừa gặp cơn đen, lại vừa bị người hành khất quấy rầy. Ông không kèm nổi cơn bực bội nên đã nhổ tung nước bọt vào mặt thánh nhân. Bình thường có lẽ Clemente đã có phản ứng mạnh, nhưng vốn luyện tập sự nhẫn nại nên ngài đã đứng lên lau mặt, rồi vui vẻ nói với người đã phỉ nhổ mình: "Đó là quà ông dành cho tôi, xin cảm ơn ông. Thế còn quà của các trẻ mồ côi đâu?" Bị đánh động bởi cử chỉ điềm nhiên vui vẻ của thánh nhân, người chủ nhà đành phải lấy tiền trao cho ngài để giúp đỡ các em mồ côi. Bạn thân mến, cái dũng của thánh nhân chính là biết dùng sự thinh lặng, nhẫn nhục để biến cải tâm hồn con người. Cổ nhân thường nói, một câu nhịn bằng 9 câu lành. Không có sức mạnh nào có thể thắng nổi sự bất bạo động. Bởi vì khi giới dù có tối tân và có sức đe dọa đến đâu, cũng không thể thuyết phục được tâm hồn con người. Chỉ có lòng tha thứ mới có thể bẻ gãy được thứ vũ khí ác hại nhất là hận thù. Lạy Chúa, xin dạy con biết tha thứ, vì chính lúc thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc quên mình, làm chủ được chính mình, là lúc gặp lại bản thân. Amen. Nhà hiền triết Hy Lạp Socrates chẳng may có một người vợ khó tính như chằn tinh, nhưng ông đã chịu đựng tất cả những dở chứng của bà một cách kỳ diệu. Một ngày nọ, ông đang đàm đạo với các môn sinh ngay trước cửa nhà. Bà vợ bắt đầu dùng mọi lời lẽ thô tục để rủa sả ông, nhưng ông vẫn một mực điềm nhiên như không nghe biết gì. Bà vợ không cầm nổi cơn giận, đã múc một gáo nước tạt vào người ông. Nhà hiền triết cũng không để lộ một phản ứng. Mãi một lúc sau, ông mới bông đùa với đám môn sinh. Sau cơn sấm sét thì lại có mưa giông. Bạn thân mến, Thánh Basilio khuyên dạy như sau: đừng ăn miếng trả miếng. Kẻ chiến thắng trong một cuộc chiến phi lý là người bất hạnh nhất, bởi vì người đó sẽ mang theo tất cả phần lỗi. Hãy để cho kẻ thù ta là thầy dạy ta. Đừng bắt chước điều ta ghét bỏ. đừng trở nên gương soi cho một kẻ đang giận dữ bằng cách phản chiếu chính khuôn mặt giận dữ của người đó. Lạy Chúa, Chúa đã dạy, nếu có ai tát má phải, hãy đưa luôn cả má trái. Trên thập giá, Chúa đã tha thứ cho những người lý hình. Xin dạy con biết rằng, chính khi chịu đựng mọi bất công là chính lúc con đang chiến đấu chống lại bất công. Amen.